Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên. Kính chào quý thính giả, chương trình thời sự hôm nay Chủ nhật ngày 21 tháng 5 của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên có những nội dung đáng chú ý. Điểm lại những sự kiện nổi bật diễn ra trong tuần qua. Điện lực thành phố Thái Nguyên nỗ lực đảm bảo cung ứng điện trong mùa nắng nóng. Phát huy giá trị di sản kiến trúc vì sự phát triển bền vững tương lai. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các khu tái định cư dự án tuyến đường liên kết kết nối các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Giang, Vĩnh Phúc. Cũng trong chương trình có bài viết Tự hào người đảng viên trẻ. Sau đây là nội dung chi tiết.
Mở đầu chương trình thời sự hôm nay, mời quý thính giả cùng điểm lại một số sự kiện nổi bật vừa diễn ra trong tuần qua. Thưa quý thính giả, diễn ra trong 3 ngày từ 15 tháng 5 đến 17 tháng 5, Hội nghị Trung ương 7 khóa 13, Hội nghị Trung ương giữa nhiệm kỳ đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra. Đoàn đại biểu tỉnh Thái Nguyên có đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã tích cực tham gia các nội dung đóng góp vào thành công của hội nghị. Hội nghị Trung ương 7 có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc hoàn thành thắng lợi nghị quyết đại hội 13 của Đảng, là dịp để nhìn lại và đánh giá một cách khách quan toàn diện những kết quả thành tựu đã đạt được từ đầu nhiệm kỳ đến nay, đồng thời chỉ ra những hạn chế yếu kém còn tồn tại, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm, dự báo bối cảnh tình hình mới với những thời cơ thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen, để từ đó đề ra những chủ trương, quyết sách lớn cần phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện trong nửa cuối nhiệm kỳ khóa 13. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tin tưởng sau hội nghị này, với niềm tin mới, khí thế mới, động lực mới, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta sẽ tiếp tục đoàn kết, phấn đấu với quyết tâm và nỗ lực cao hơn nữa, năng động, sáng tạo hơn nữa để sáng suốt nắm bắt mọi thời cơ thuận lợi, vững vàng vượt qua mọi khó khăn thách thức, hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra cho cả nhiệm kỳ khóa 13, góp phần xây dựng đất nước ngày càng phát triển, cường thịnh, ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn như Bác Hồ muôn vàn kính yêu hằng mong đợi.
Nhân kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2023, 75 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc, 11 tháng 6 năm 1948, 11 tháng 6 năm 2023. Trong tuần qua, tỉnh đoàn Thái Nguyên đã tổ chức lễ tuyên dương 75 thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác năm 2023. Trong những năm qua, việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trong thực hiện chỉ thị số 05 luôn được tuổi trẻ toàn tỉnh và các cơ sở đoàn nghiêm túc triển khai, cụ thể hóa bằng các giải pháp phù hợp với từng khối đối tượng thanh thiếu nhi gắn với sinh hoạt, học tập, lao động hàng ngày của tuổi trẻ. 75 thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác năm 2023 là những tấm gương tiêu biểu cho nỗ lực phấn đấu bền bỉ, quyết tâm chinh phục khó khăn trên mọi lĩnh vực từ học tập, nghiên cứu khoa học, sáng tạo, lao động sản xuất, kinh doanh, khởi nghiệp đến quốc phòng an ninh, thể dục thể thao, văn hóa nghệ thuật, các hoạt động xã hội thể hiện nghị lực, bản lĩnh, tài năng và nhân cách xứng đáng với sự kỳ vọng của Bác Hồ kính yêu.
Cũng trong tuần qua, nhiều hoạt động nhân kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được tổ chức, trong đó có chương trình nghệ thuật Nhớ mãi ơn người Hồ Chí Minh do Cục Truyền thông Công an Nhân dân phối hợp với Nhà hát Tuổi Trẻ và một số đơn vị liên quan thực hiện diễn ra tại xã Phú Đình, huyện Định Hóa. Chương trình có sự tham gia của trên 200 nghệ sĩ diễn viên của Nhà hát Tuổi Trẻ, Nhà hát ca múa nhạc dân gian Việt Bắc, Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Thái Nguyên, Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật Thái Nguyên. Được xây dựng theo phong cách hợp xướng ca múa nhạc kịch thơ trên nền nhạc sân khấu liệt mạch, sử dụng lời bình bằng lời thoại của nhân vật, âm nhạc, thơ. Chương trình là hoạt động sinh hoạt chính trị về nguồn, là món quà tinh thần nhiều ý nghĩa của Cục Truyền thông Công an Nhân dân nói riêng, lực lượng Công an Nhân dân nói chung, dành tặng đồng bào vùng chiến khu cách mạng ATK Định Hóa, Thái Nguyên, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của bà con nhân dân.
Thưa quý thính giả, năm 2023 được dự báo là một năm có thời tiết diễn biến phức tạp, cực đoan với hiện tượng El Nino sẽ gây nắng nóng và hạn hán trong những tháng cuối năm nay và sang năm 2024. Nhằm đảm bảo cấp điện an toàn liên tục cho gần 100.000 khách hàng trên địa bàn trong mùa nắng nóng và cũng là mùa mưa bão năm nay, Điện lực thành phố Thái Nguyên đã và đang nỗ lực thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp. Phản ánh của phóng viên Trần Trang.
Thời tiết năm nay được đánh giá là khá cực đoan khi mùa hè đến muộn hơn nhưng các đợt nắng nóng kéo dài có nền nhiệt cao hơn. Trong khi đó, việc xuất hiện các đợt mưa lớn kèm theo sấm sét đã diễn ra sớm hơn và kèm theo cả lốc. Tính riêng từ cuối tháng 4 đến nay, Điện lực thành phố Thái Nguyên đã phải xử lý 5 sự cố trên lưới điện do mưa lốc gây ảnh hưởng tới việc cung cấp điện cho gần 100.000 khách hàng trên toàn địa bàn. Ông Vũ Đình Phước, Phó Giám đốc Điện lực thành phố Thái Nguyên cho biết về việc xử lý sự cố do mưa lốc.
Trong cái ngày 29 tháng 4 vừa rồi và ngày mùng 6 tháng 5 thì chúng tôi là trên địa bàn thành phố Thái Nguyên này là có xảy ra mưa lốc, thì cũng cái việc sự cố mà khách quan do cái thời tiết cực đoan ấy thì cũng không thể là tránh khỏi. Chúng tôi cũng đã có phương án huy động nhân lực là nhanh nhất để đảm bảo cung cấp điện trở lại cho khách hàng trong thời gian sớm nhất.
Hiện thành phố Thái Nguyên được cấp điện bởi 6 trạm biến áp 110 kV và 220 kV. Trên cơ sở xây dựng lưới điện thông minh đã xây dựng thêm các tuyến mạch vòng. Đặc biệt thời gian qua, tuyến cáp ngầm kết nối từ trạm 110 kV Đán đến khu vực ngã tư Lương Ngọc Quyến Bắc Sơn đã được hoàn thành. Hạng mục này sẽ góp phần chống quá tải cho các phường Hoàng Văn Thụ, Quang Trung, Phan Đình Phùng. Nhiều xã phường khác cũng thực hiện các biện pháp chống quá tải, sửa chữa đường dây trung hạ thế như Đồng Quang, Tích Lương, Trung Thành, Quang Vinh, Phú Xá, Sơn Cẩm. Ông Vũ Đình Phước, Phó Giám đốc Điện lực thành phố Thái Nguyên nói về việc đầu tư chống quá tải.
Chúng tôi đã đầu tư 11 trạm biến áp chống quá tải cho các cái trạm biến áp ở khu vực, thế để đảm bảo cái cung cấp điện. Thế mà chúng tôi cũng đã đầu tư được 6 cái hạng mục sửa chữa lớn và hơn 60 cái danh mục sửa chữa nhỏ, thì chúng tôi cũng đã có những cái triển khai để thực hiện, cho nên là cái việc cung cấp điện trong cái mùa nắng nóng năm nay chúng tôi cũng hy vọng rằng là sẽ tốt hơn cái mùa nắng nóng của cái năm 2022 vừa rồi.
Các công trình dự án đầu tư hoàn thành và đưa vào sử dụng đã cải thiện rõ rệt về tình trạng kỹ thuật vận hành đối với lưới điện khu vực, nâng cao độ ổn định cung cấp điện cho khách hàng trong phạm vi cung cấp điện. Ông Nguyễn Huy Tuấn, Giám đốc Công ty Cổ phần Hợp Kim Sắt, Gang Thép Thái Nguyên cho rằng
Điện lực Thái Nguyên cũng luôn quan tâm cung cấp điện cho công ty là luôn luôn là có tính ổn định và cái chất lượng điện thì càng ngày càng được nâng lên. Cái sự cố mất điện đột xuất hoặc là không có kế hoạch là nó rất hạn chế.
Ông Nguyễn Hữu Nghị, tổ 6 phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên nói:
ngành điện nâng cấp cái dây để cho người dân dùng trong dịp hè này cho nó đỡ vất vả. Người dân chúng tôi là cũng đồng hành với lại ngành điện để sử dụng điện sao cho nó tiết kiệm.
Tuy nhiên, bên cạnh sự nỗ lực của ngành điện thì mỗi tổ chức cá nhân cũng cần có ý thức khi sử dụng các thiết bị điện. Và các giờ cao điểm cần tránh sử dụng cùng lúc quá nhiều thiết bị điện công suất cao, tắt các thiết bị điện khi không thật sự cần thiết. Các nhà máy cơ sở sản xuất có mức tiêu thụ điện lớn nên sắp xếp lại kế hoạch để hạn chế sản xuất trong giờ cao điểm. Tiếp tục chương trình thời sự, huyện Phú Bình phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và Bưu điện tỉnh Thái Nguyên tổ chức tập huấn nền tảng địa chỉ số quốc gia gắn với bản đồ số. Trên 100 đại biểu đã được hướng dẫn cài đặt sử dụng các chức năng của ứng dụng địa chỉ số như đăng nhập, tra cứu, tìm kiếm địa chỉ số, cập nhật thông tin địa chỉ số, cấp phát địa chỉ số, thực hiện thông báo gắn địa chỉ số cho người dân trên địa bàn. Sau hội nghị này, các cơ quan đơn vị sẽ triển khai thông báo và cập nhật dữ liệu thông tin địa chỉ số tới các chủ địa chỉ tại các xã, thị trấn, đồng loạt ra quân triển khai việc cập nhật dữ liệu thông tin địa chỉ số lên bản đồ số, đảm bảo xong trước ngày 20 tháng 6 năm 2023.
Tính từ đầu năm đến nay, toàn thành phố Phổ Yên tiếp nhận trên 25.600 hồ sơ thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến. Các cơ quan chức năng đã xử lý đúng hạn được trên 25.500 hồ sơ, đạt tỷ lệ trên 99%. Hiện nay, Phổ Yên đã thực hiện tốt việc tiếp nhận giải quyết 100% hồ sơ thủ tục hành chính trên hệ thống phần mềm một cửa điện tử, đồng thời công khai tiến độ kết quả giải quyết toàn bộ các hồ sơ trên hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính. Từ đầu năm đến nay, dịch vụ công trực tuyến toàn trình bảo đảm cung cấp toàn bộ thông tin về thủ tục hành chính, về thực hiện và giải quyết thủ tục hành chính đều được thực hiện trên môi trường mạng. Việc trả kết quả được thực hiện trực tuyến hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích đã được cung cấp trên nhiều phương tiện truy cập khác nhau, bao gồm cả thiết bị di động để phục vụ người dân. Cùng với đó, các cơ quan đơn vị trên địa bàn thành phố tiếp tục thực hiện nghiêm túc, đúng quy định việc đưa 100% thủ tục hành chính theo ngành dọc ra tiếp nhận tại bộ phận một cửa thành phố và cấp xã theo đúng danh mục được quy định.
Liên đoàn Lao động thành phố Sông Công vừa tổ chức công bố và trao quyết định thành lập công đoàn cơ sở công ty trách nhiệm hữu hạn môi trường Sông Công thuộc xóm Tân Mỹ 2, xã Tân Quang. Như vậy, tính đến nay, thành phố Sông Công đã có 89 công đoàn cơ sở với gần 9.000 đoàn viên tham gia sinh hoạt. Công ty trách nhiệm hữu hạn môi trường Sông Công được thành lập năm 2017, hoạt động trong lĩnh vực xử lý tái chế chất thải. Theo quy định thành lập, công đoàn cơ sở công ty gồm 131 đoàn viên là cán bộ, nhân viên, người lao động đang làm việc tại đơn vị. Nhân dịp này, Liên đoàn Lao động tỉnh cũng đã trao tặng 10 suất quà cho các đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn của công ty.
Ngày 21 tháng 5, Bảo hiểm xã hội huyện phối hợp với Bưu điện huyện Đồng Hỷ, Ủy ban nhân dân xã Tân Long tổ chức lễ ra quân tháng vận động triển khai bảo hiểm xã hội toàn dân, truyền thông, vận động người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình năm 2023. Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là chính sách lớn, quan trọng được Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm. Thời gian qua, Bảo hiểm xã hội huyện Đồng Hỷ đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp trong công tác tuyên truyền, phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Đến hết năm 2022, trên địa bàn huyện có 7.288 người tham gia bảo hiểm xã hội, hơn 83.900 người tham gia bảo hiểm y tế. Tuy nhiên, trên địa bàn huyện vẫn còn khoảng 89% người lao động trong độ tuổi chưa tham gia bảo hiểm xã hội và khoảng 12% người dân chưa tham gia bảo hiểm y tế. Lễ ra quân nhằm thông tin, truyền thông, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Sự cần thiết, ý nghĩa, vai trò, lợi ích, tính nhân văn của chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội, quyền và lợi ích khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình, những rủi ro khi không tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Từ đó làm thay đổi nhận thức của người dân, chủ động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình để đảm bảo an sinh, ổn định cuộc sống. Ngay sau lễ phát động, cán bộ, viên chức, người lao động của Bảo hiểm xã hội và Bưu điện huyện đã tuyên truyền lưu động trên các tuyến đường chính của xã Tân Long. Đồng thời, chia thành các nhóm đến trực tiếp các xóm tuyên truyền, tư vấn, vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình.
Cùng ngày, Trường Trung học Phổ thông Đào Duy Từ, thành phố Thái Nguyên đã tổ chức bế giảng năm học 2022-2023. Là trường ngoài công lập, thành lập năm 2007. Năm học 2022-2023, toàn trường có 34 lớp với gần 1.200 học sinh. Những năm qua, nhà trường đã tăng cường đổi mới phương pháp giảng dạy hiện đại, tích cực hoạt động hợp tác quốc tế, qua đó chất lượng giáo dục luôn được khẳng định. Đến hết năm học 2022-2023, toàn trường có trên 80 học sinh học lực giỏi, học lực khá. Riêng năm học đã có 63 học sinh lớp 12 đạt chứng chỉ IELTS từ 4.0 trở lên, 24 học sinh đạt giải cao tại các kỳ thi môn văn hóa, hội thi giai điệu tuổi hồng, hội thao quốc phòng. Năm học 2023-2024, trường đặt mục tiêu tuyển sinh mới 280 chỉ tiêu học sinh lớp 10, đồng thời mở thêm các lớp quốc tế tiếng Hàn, tăng cường hợp tác quốc tế với các trường trong và ngoài khu vực để nâng cao chất lượng đào tạo. Tại lễ bế giảng, nhiều học sinh có thành tích xuất sắc đã được khen thưởng.
Thưa quý thính giả, để đáp ứng nhu cầu chỗ ở sau khi bị thu hồi đất cho trên 300 hộ dân thuộc dự án tuyến đường liên kết kết nối các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Giang, Vĩnh Phúc, gọi tắt là dự án, thành phố Phổ Yên đang triển khai thực hiện 10 khu tái định cư. Đến nay, tỷ lệ thi công hạ tầng xây dựng đạt từ 50% đến 85% khối lượng theo phê duyệt. Trong những ngày này, các nhà thầu đang khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thực hiện đối với các hạng mục còn lại. Phản ánh của cộng tác viên Dương Thịnh.
Mặc dù dưới cái nắng chói chang gay gắt những ngày tháng 5, song chúng tôi ghi nhận không khí làm việc khẩn trương hối hả của các công nhân trên công trường khu tái định cư Tân Hương. Mọi người đều đang cố gắng để đảm bảo tiến độ đề ra. Dự án có diện tích trên 3,4 hectare do Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Nông thôn Nam Định và Công ty Việt Á xây dựng gồm 3 gói thầu, tổng mức đầu tư trên 67 tỷ đồng. Nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp bố trí nhân vật lực hợp lý, đến nay đã thi công hạng mục san nền, đường giao thông, hệ thống thoát nước mưa và hào kỹ thuật đạt khoảng 85% khối lượng so với dự toán được phê duyệt. Ông Ngô Văn Minh, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Nông thôn Nam Định cho biết.
Trong cái điều kiện khó khăn về mặt cái nguồn vật tư để mà thực hiện cái san lấp, nhưng mà chúng tôi cũng phải cố gắng tranh thủ dự rất nhiều nguồn, tranh thủ là lách thời tiết, tranh thủ cả đêm để mà tổ chức thi công cho nó nhanh.
Với quy mô 3,2 hectare, tổng mức đầu tư trên 51 tỷ đồng, khu tái định cư Đồng Tiến 2, nhà thầu là Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Xây dựng và Thương mại Hoàng Hải, hiện cũng đã hoàn thiện gần 70% khối lượng công trình theo phê duyệt. Trong đó có các hạng mục đạt cao như san nền đạt 99% khối lượng san lấp, bê tông bó vỉa toàn thành trên 75% và hoàn thành trên 90% hào kỹ thuật. Anh Đào Quang Thanh, chỉ huy trưởng công trường khu tái định cư Đồng Tiến nói.
Đơn vị thi công đã triển khai 100% cái diện tích đã bàn giao. Nhà thầu cũng mong muốn được giải phóng lốt cái vấn đề đấu lối lên cái đường 261 để cho thuận tiện trong vấn đề đi lại, đỡ vướng mắc đến cái đường giao thông của bà con. Được nhận nốt cái bàn giao mặt bằng để thi công nốt phần còn lại.
Công tác thi công tại 8 khu tái định cư còn lại trên địa bàn thành phố Phổ Yên những ngày này cũng đang được các nhà thầu gấp rút đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành các hạng mục còn lại. Trên các công trường là tinh thần làm việc khẩn trương, trách nhiệm của đội ngũ công nhân, người lao động. Đặc biệt, để có mặt bằng sạch thi công, các nhà thầu còn tích cực chủ động phối hợp với các ban ngành chuyên môn của thành phố, chính quyền các địa phương liên quan trực tiếp đến các hộ gia đình trong phạm vi dự án, còn có những vướng mắc để tuyên truyền, vận động, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, cùng có hướng giải quyết phù hợp, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa người dân và doanh nghiệp. Ông Nguyễn Ngọc Sơn, nhà thầu xây dựng khu tái định cư Minh Đức chia sẻ.
100% mặt bằng được bàn giao, đơn vị thi công đã có mặt bằng đâu, đơn vị thi công hoàn thiện đấy, tập kết vật tư vật liệu, đảm bảo đầy đủ vật liệu. Khi mà có mặt bằng bàn giao cái phần di chuyển đường điện, cái đơn vị thi công sẽ đẩy nhanh thi công cống và hoàn thiện nền mặt đường, tiến tới thảm luôn, đáp ứng cái tiến độ và mục tiêu hoàn thành là sớm nhất.
Nhờ tích cực triển khai thực hiện đồng bộ linh hoạt các giải pháp, đến nay 10 trên 10 khu tái định cư đã được khởi công xây dựng. Đặc biệt, tỷ lệ giải phóng mặt bằng các khu đạt từ 75 đến 99%, tỷ lệ thi công hạ tầng xây dựng đạt từ 50 đến 85%. Ông Trần Xuân Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Phổ Yên nhấn mạnh.
Trong quá trình thực hiện các dự án công trình phát triển về công nghiệp, về phát triển đô thị, người dân đã đồng tình ủng hộ bàn giao, tháo dỡ nhà cửa, đi ở nhà tạm các nhà người thân trong gia đình, hoặc là dựng một cái ngôi nhà tạm ở tại cái khu tái định cư, hoặc một cái khu đất mà người dân cũng nằm ngoài dự án để tháo dỡ nhà cửa, bàn giao đất cho nhà nước, cho cái đơn vị chủ đầu tư để nhà thầu thi công đảm bảo vượt tiến độ đề ra.
Để giải quyết những tồn tại vướng mắc, sớm hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng của 10 khu tái định cư, thành phố Phổ Yên đang tập trung chỉ đạo Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố, chính quyền cấp xã, phường và các tổ chức chính trị xã hội các cấp tiếp tục thực hiện đồng bộ linh hoạt các giải pháp, vận động tuyên truyền các hộ dân đồng thuận với mức giá bồi thường theo quy định của nhà nước, tạo điều kiện hỗ trợ người dân hoàn thiện thủ tục hồ sơ giấy tờ để sớm được chi trả tiền đền bù và bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư, triển khai thi công đảm bảo tiến độ giao dự án theo kế hoạch đề ra.
Bản tin dự báo thời tiết tỉnh Thái Nguyên đêm nay và ngày mai. Thành phố Thái Nguyên trời mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 36 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%. Khu vực phía Tây gồm các huyện Đại Từ, Định Hóa, Phú Lương, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%. Phía Nam gồm huyện Phú Bình, thành phố Sông Công, thành phố Phổ Yên, trời mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 28 đến 36 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%. Khu vực phía Đông gồm các huyện Võ Nhai, Đồng Hỷ, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 36 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%. Tin dự báo nắng nóng trên khu vực tỉnh Thái Nguyên, trưa ngày 21 tháng 5 tại trạm khí tượng Thái Nguyên là 34,4 độ và tại trạm khí tượng Định Hóa là 34,8 độ. Độ ẩm phổ biến 64-66%. Dự báo diễn biến nắng nóng trong 24 giờ đến 48 giờ tới. Ngày mai ngày 22 tháng 5, các khu vực trong tỉnh tiếp tục xảy ra nắng nóng, nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất ngày phổ biến 50-60%. Cảnh báo nắng nóng kéo dài đến hết ngày 22 tháng 5 sau giảm nhiệt dần. Do ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nhiều nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng cấp 1.
Thời sự 106,5 MHz, thông tin đa chiều, nhanh nhạy, chính xác, gần gũi với đời sống xã hội.
Nhằm nâng cao nhận thức, định hướng hành vi, thay đổi thói quen có hại để phòng chống tác hại của rượu bia đối với sức khỏe con người, gia đình, cộng đồng, bảo đảm an toàn giao thông, trật tự an toàn xã hội và các vấn đề xã hội khác, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên ban hành kế hoạch thực hiện công tác phòng chống tác hại của rượu bia trên địa bàn tỉnh năm 2023, trong đó nêu rõ các biện pháp giảm mức tiêu thụ rượu bia, các biện pháp quản lý việc cung cấp rượu bia và các biện pháp giảm tác hại của rượu bia. Các cấp ủy, chính quyền, các sở ban ngành, đoàn thể quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn triển khai các nội dung của luật phòng chống tác hại rượu bia tới các cán bộ công chức viên chức và toàn thể nhân dân trên địa bàn. Các cơ quan đơn vị địa phương xây dựng và ban hành kế hoạch hoạt động phòng chống tác hại của rượu bia, lồng ghép vào việc thực hiện nhiệm vụ hoạt động của địa phương để triển khai thực hiện, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các quy định của luật phòng chống tác hại của rượu bia trên địa bàn.
Thời tiết hiện nay nắng nóng khô hạn và dự báo tiếp tục nắng nóng, xen kẽ mưa trong thời gian tới là điều kiện thuận lợi cho một số đối tượng phát sinh gây hại cây trồng như dầy nâu, dầy lương trắng, gây hại trên cây lúa, dầy xanh, bọ cánh tơ gây hại trên cây chè, bọ trĩ, nhện gây hại trên cây na. Chi cục trồng trọt và bảo vệ thực vật tỉnh hướng dẫn biện pháp kỹ thuật phòng trừ đối với dầy nâu, dầy lưng trắng hại lúa. Tăng cường kiểm tra đồng ruộng, phát hiện ổ dầy có mật độ từ 40 đến 50 con một khóm, cần phun thuốc trừ dầy. Khi phun chú ý thời gian cách ly để đảm bảo an toàn cho nông sản. Đối với bọ cánh tơ và dầy xanh gây hại trên cây chè, thực hiện các biện pháp chăm sóc, bón phân cân đối hợp lý, dọn sạch cỏ dại, kết hợp với nước ủ gốc giữ ẩm cho cây chè. Áp dụng kỹ thuật hái chạy nếu đến lứa hái, thường xuyên kiểm tra diễn biến dầy xanh, bọ cánh tơ trên các nương chè, xác định thời điểm dầy xanh, bọ cánh tơ nở, đặc biệt chú ý giai đoạn chè nảy búp đến trước ngày hái 7 ngày. Nếu thấy tỷ lệ búp bị hại từ 10% trở lên thì sử dụng thuốc phun trừ. Đối với bọ phấn, bọ trĩ, nhện hại na, cần theo dõi phát hiện sớm từ giai đoạn phát triển lộc, ra hoa, quả non để tiến hành phun phòng trừ kịp thời.
Ngày Quốc tế Đa dạng Sinh học 22 tháng 5 được Liên Hiệp Quốc phát động hàng năm trên phạm vi toàn cầu với mục tiêu nâng cao nhận thức, trách nhiệm và hành động về đa dạng sinh học. Ngày Quốc tế Đa dạng Sinh học năm 2023 với chủ đề Từ thỏa thuận đến hành động, phục hồi đa dạng sinh học nhằm kêu gọi các nước nhanh chóng biến các cam kết thành hành động để ngăn chặn và đẩy lùi sự suy giảm đa dạng sinh học, hướng tới xây dựng một tương lai sống hài hòa với thiên nhiên vào năm 2050. Để thiết thực tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế Đa dạng Sinh học năm 2023 trên địa bàn tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Nguyên có đề nghị các sở ban ngành, tổ chức đoàn thể, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, các cơ quan truyền thông căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao và tùy theo điều kiện tình hình thực tế của cơ quan, địa phương, đơn vị, chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế Đa dạng Sinh học năm 2023 bằng các hoạt động cụ thể như tăng cường truyền thông, giáo dục và nâng cao nhận thức về đa dạng sinh học, về vai trò của đa dạng sinh học trong phát triển bền vững, thay đổi hành vi và thúc đẩy lối sống hài hòa với thiên nhiên, không săn bắt và sử dụng các sản phẩm có nguồn gốc từ động vật hoang dã quý hiếm, chia sẻ công bằng hợp lý các lợi ích thu được từ thiên nhiên, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về quy hoạch bảo tồn thiên nhiên đa dạng sinh học, nghiên cứu và áp dụng các giải pháp dựa vào tự nhiên, tiếp cận dựa trên hệ sinh thái để bảo vệ, bảo tồn, quản lý và sử dụng bền vững các hệ sinh thái, tiếp tục tăng cường các hoạt động để bảo tồn các loại chim hoang dã di cư tại Việt Nam, củng cố và tăng cường hệ thống di sản thiên nhiên và đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, hợp tác quốc tế để tăng cường năng lực cơ sở hạ tầng về bảo tồn thiên nhiên đa dạng sinh học, đồng thời đảm bảo sự công bằng toàn diện, hiệu quả và có trách nhiệm của cộng đồng trong việc tham gia và đưa ra các quy định có liên quan đến đa dạng sinh học gắn với văn hóa bản địa tại từng địa phương.
Ngày 20 tháng 5, Hội Chăn nuôi Thú y tỉnh phối hợp với Chi cục Chăn nuôi Thú y và Thủy sản, Liên minh Hợp tác xã tỉnh tổ chức lớp tập huấn xây dựng chuỗi sản phẩm an toàn và tuyên truyền thành lập hợp tác xã cho hơn 60 trang trại chăn nuôi trên địa bàn tỉnh. Tại lớp tập huấn, các học viên đã được truyền đạt một số nội dung về tiêu chí, quy trình xác nhận chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn, một số quy định của nhà nước về kê khai hoạt động chăn nuôi, điều kiện chăn nuôi, xử lý chất thải trong chăn nuôi, các hành vi bị cấm trong chăn nuôi. Ngoài ra, các học viên còn được tuyên truyền về một số chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể của Trung ương và của tỉnh, cơ cấu tổ chức và hoạt động của hợp tác xã. Thông qua lớp tập huấn giúp các học viên nâng cao kiến thức chăn nuôi an toàn, xây dựng chuỗi sản phẩm an toàn hiệu quả và hướng tới thành lập hợp tác xã.
Tính đến ngày 18 tháng 5, huyện Phú Lương đã thực hiện việc cấp vaccine tiêm phòng cho đàn gia súc gia cầm cho các xã thị trấn được trên 228.000 liều. Có chỉ tiêu đã thực hiện đạt và vượt kế hoạch cả năm. Cụ thể, đối với vaccine tiêm phòng bệnh dại đàn chó mèo đã cấp cho 15 xã thị trấn đạt gần 95,5% kế hoạch năm. Vaccine phòng bệnh cúm gia cầm gà bằng 126,4% kế hoạch năm. Vaccine tiêm phòng bệnh lở mồm long móng cho đàn lợn đạt trên 63,8% trên năm. Vaccine phòng chống bệnh tai xanh lợn đạt 100% kế hoạch năm. Vaccine phòng bệnh dịch tả lợn đạt gần 66,2% kế hoạch năm. Tuy nhiên, chỉ có chỉ tiêu tiêm phòng dịch bệnh cho đàn vật nuôi với 10.500 liều chưa thực hiện do người dân không đăng ký nhu cầu. Không có chính sách hỗ trợ của nhà nước là chỉ tiêu tiêm vaccine phòng bệnh lở mồm long móng châu bò dê cừu, tụ huyết trùng châu bò, viêm da nổi cục. Để thực hiện đảm bảo công tác tiêm vaccine phòng chống bệnh cho đàn vật nuôi trên địa bàn, cơ quan chuyên môn của huyện Phú Lương đã tổ chức tập huấn, hướng dẫn cho đội ngũ cán bộ thú y cơ sở, đôn đốc việc đăng ký nhu cầu vaccine, tiếp nhận và tiến hành tiêm vaccine phòng bệnh cho đàn vật nuôi. Thưa quý thính giả, những năm gần đây, huyện ủy Đại Từ đã tăng cường chỉ đạo các trường học trên địa bàn chú trọng phát triển đảng trong nhà trường với đối tượng học sinh. Vinh dự và tự hào cho chi bộ trường Trung học Phổ thông Đại Từ khi đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Hải đã dự và trực tiếp trao quyết định kết nạp đảng viên cho 4 đoàn viên ưu tú của nhà trường, tạo động lực cho các đảng viên trẻ tiếp tục phấn đấu.
Vinh dự khi được đứng trong hàng ngũ của đảng, tự hào khi được là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam là cảm xúc của 4 đoàn viên ưu tú khi được đồng chí Bí thư Tỉnh ủy trực tiếp trao quyết định kết nạp đảng. Dưới đảng kỳ và quốc kỳ, các đảng viên trẻ xúc động và tự hào, dõng dạc đọc lời tuyên thệ, thể hiện quyết tâm một lòng theo đảng. Ông Vương Lâm, hiệu trưởng trường Trung học Phổ thông Đại Từ cho rằng:
ngày hôm nay là nhà trường cũng rất vui, có 4 em được đứng trong hàng ngũ của đảng. Trong 3 năm nay, chi bộ nhà trường kết nạp được 9 em học sinh. Và đây là một cái sự lan tỏa, cũng tạo cho những học sinh khác, đoàn viên trẻ khác cũng tiếp tục cố gắng phấn đấu hơn nữa, tạo ra những cái phong trào tốt cho nhà trường.
Sau quá trình nỗ lực phấn đấu cùng sự động viên của gia đình và giúp đỡ của nhà trường, với những thành tích xuất sắc trong các cuộc thi cấp tỉnh, cấp quốc gia, các em hoàn toàn xứng đáng đứng trong hàng ngũ của đảng, bổ sung quyết định kết nạp đảng trong hành trang bước vào ngưỡng cửa trường đại học. Đó không chỉ là niềm tự hào của gia đình mà còn là động lực giúp các bạn trẻ thêm tự tin, viết tiếp ước mơ. Đảng viên Chu Trung Hiếu, lớp 12A15 và đảng viên Hoàng Linh, lớp 12A14, trường Trung học Phổ thông Đại Từ xúc động bày tỏ:
em đã trở thành một đảng viên rồi thì cái trách nhiệm đặt lên vai của em nó đã cao hơn. Như vậy là em phải cố gắng hơn nữa trong học tập, đạt được nhiều thành công hơn nữa và phải cống hiến cho đảng, cống hiến cho nhân dân nữa. Vì thế mà em sẽ cố gắng hơn.
Bây giờ thì em vẫn chưa hết xúc động. Được vào đảng em là điều rất là vinh dự và cũng là một trong những cái điều kiện để khiến em khẳng định giá trị bản thân em khi vào môi trường đại học.
Với ước mơ và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ, mục tiêu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ là động lực quan trọng để học sinh khối trung học phổ thông trên địa bàn huyện Đại Từ nói riêng và toàn tỉnh Thái Nguyên nói chung phấn đấu rèn luyện ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, để các em thêm vững tin bước vào tương lai.
Nam chiều dân xiết tay nhau đứng quanh Đảng Cộng sản Việt Nam, khối kết đoàn công mong bền vững.
Quý thính giả đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên phát trên tần số FM 106,5 MHz. Bây giờ là ít phút dành cho bản tin dự báo thời tiết các khu vực trong cả nước đêm nay và ngày mai.
Thành phố Hà Nội dự báo trời có mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, gió đông nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ thấp nhất 27 đến 29 độ. Cao nhất 36 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Phía Tây Bắc Bộ ít mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất 26 đến 29 độ. Khu Tây Bắc 23 đến 26 độ, cao nhất 37 đến 40 độ, có nơi trên 40 độ. Khu vực phía Đông Bắc Bộ trời có mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió nam đến đông nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26 đến 29 độ, cao nhất 36 đến 39 độ, có nơi trên 39 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, ít mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Gió tây nam cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26 đến 29 độ, có nơi trên 29 độ, cao nhất 37 đến 40 độ, có nơi trên 40 độ. Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, phía Bắc đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Phía Nam đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26 đến 29 độ, cao nhất phía Bắc 36 đến 38 độ, phía Nam 32 đến 35 độ. Tây Nguyên có mây, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, ngày có nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20 đến 23 độ, cao nhất 30 đến 33 độ, có nơi trên 34 độ. Nam Bộ trời có mây, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, ngày có nắng gián đoạn, gió tây nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ, nhiệt độ cao nhất 32-35 độ.
Quý thính giả thân mến, đến đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên cũng xin được khép lại. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Nam Hải, tổ chức sản xuất Xuân Hoan, Duy Hưng. Những người thực hiện Trịnh Phương, Khắc Thái, Xuân Lương, Dương Duyên, Thanh Hải, Vương Bình, Đỗ Hương. Cảm ơn quý thính giả đã để tâm lắng nghe.